Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025, thứ Bảy trong tuần 21 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 25 câu 14 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh được 1 yến thì đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến, chàng tin mừng hôm nay kể lại dụ ngôn các yến bạc, một dụ ngôn quen thuộc nhưng luôn luôn mới. Qua dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình. Tôi đã sống thế nào với những gì Chúa trao ban? Tôi có đang trung thành trong phần trách nhiệm của mình không? Theo giáo lý Hội Thánh Công giáo, Thiên Chúa trong sự khôn ngoan và quan phòng ban cho mỗi người những đặc sủng riêng biệt để phục vụ công ích và xây dựng hội thánh. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 798 đến 701. Nơi đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu dùng hình ảnh ông chủ Isa trao tài sản cho đầy tớ. Người thì 5 yến, người 2, người 1, tùy theo khả năng của từng người. Điều ấy thật đẹp, không ai bị bỏ quên. Và cũng không ai bị giao quá sức mình. Chứ không quan tâm bạn có bao nhiêu yến, nhưng điều người quan tâm là chúng ta có trung tín và làm sinh lợi điều chúng ta đã nhận hay không. Thật tiếc, trong cuộc sống, có khi ta lại so đo phần của mình với người khác. Người này được giao việc lớn, người kia được làm việc có tiếng, còn mình thì chỉ lo việc nhỏ, âm thầm. Nhưng thưa anh chị em, trước mặt Thiên Chúa, không có việc nào là tầm thường nếu ta làm bằng tình yêu và lòng trung thành. Chúa không đòi hỏi ai làm điều vĩ đại, nhưng đòi hỏi mỗi người hoàn thành việc được gieo, dù đó là chăm sóc gia đình, dạy con cái nên người, dọn nhà thờ, giúp lễ, thăm viếng người đau yếu. Những điều nhỏ bé ấy, nếu được làm với lòng yêu mến, thì chính là cách xây dựng nước trời. Trong dụ ngôn, đầy tớ thứ ba là người không làm điều xấu, nhưng cũng không làm điều tốt. Anh ta chôn giấu yến bạc vì sợ, vì không muốn vất vả, nhưng chính sự thụ động ấy đã trở thành một tội lớn trước mặt Chúa. Tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Điều ấy cho thấy thụ động, lười biếng và không làm gì cả cũng là một tội, vì đó là thái độ phí phạm ân sủng và bỏ qua cơ hội cộng tác với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, là môn đệ của Chúa, mỗi người đều có một phần trong sứ mạng của hội thánh. Không ai được quyền đứng bên lề. Một lời cầu nguyện âm thầm, mỗi hành động bác ái nhỏ bé, mỗi bổn phận chu toàn trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc đều là những yến bạc sinh lợi, nếu ta thực hiện với lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta biết quý trọng và trung tín trong phần việc của mình, không phân bì, ghen tị, không thụ động, nhưng luôn dấn thân mỗi ngày để làm phong phú thêm nước trời. Đến ngày Chúa đến, ước gì ta cũng được nghe lời chúc phúc ấy. Khá lắm, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống trung tín với những gì Chúa đã trao, dù là việc nhỏ hay lớn. Xin giúp chúng con thực hiện với lòng yêu mến và tinh thần trách nhiệm, để không khi nào là đầy tớ vô dụng trong mắt Chúa. Amen.
Trung